Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, bây giờ tôi nói tên ông là gì thì ông nào là ông là anh thì nói tên mình lên, ví dụ Long, Lan, Cúc, Dung gì đó nha, được chưa? Nói tên ông là gì thì những ông ai là đàn ông thì giơ tay lên, ai là đàn ông giơ tay lên. Thì ông là đàn gì, ai là đàn ông giơ tay lên. Rồi khi tôi nói là tên ông là gì thì cái ông nào mà đàn ông thì giơ tay lên và nói tên Long, tên Minh, tên gì đó nha. Tên ông là gì? Cái ông này sao cứ nhơ nhơ nhìn thế này, nói chả hiểu gì cả. Tôi nói là bây giờ ai là đàn ông, tôi nói tên ông là gì thì ông giơ tay lên và ông nói tên là Minh, hoặc tên ông là gì thì ông nói tên ông ra và giơ tay nói tên là gì đó ra. Nói chưa? Hiểu chưa? Tất cả hiểu chưa? Rồi, tên ông là gì? Phải nói to lên như đàn ông, như là ăn to nói lớn. Đàn ông phải ăn to nói lớn chứ. Tên ông là gì? Đó, như vậy đó. Nhưng mà tôi thấy có mấy ông người chả giơ tay gì cả, chả biết là giống gì giờ. Đàn ông mà mắc cỡ gì, có gì đâu mắc cỡ. Tên mình mà không dám nói thì còn nói cái tên ai bây giờ. Tên mình là tên cha mẹ mình đặt cho mình, phải hãnh diện vì cái tên đó chứ. Tại sao mình lại ngại ngần mà không dám xưng cái tên mình ra? Tên ông là gì? Đó, giờ ai là các bà giơ tay? Bà lại mắc cỡ không dám giơ tay nữa, không dám nhận mình giống nào nữa. Rồi chưa? Rồi, tôi nói tên bà là gì thì tất cả các bà giơ tay và nói cái tên của mình ra nhé. Tên bà là gì? Xuống ống giơ tay. Nãy bảo ông thì ông không dơ, bây giờ bảo bà thì ông dơ là sao? Lại này, chỉ các bà thôi. Tên bà là gì? Tên ông là gì? Mình dân tộc thiểu số quá. Ăn to nói lớn mạnh để át tiếng đàn bà coi. Tên ông là gì? Tên bà là gì? Ông cứ giơ tay. Hỏi ông tên gì? Tôi tên này. Hỏi tên bà là gì? Ông cũng như tôi tên này. Đôi khi chúng ta thấy là cái tên của mình, cha mẹ đặt tên cho mình đều có cái ý nghĩa ở trong đó, đều có cái kỳ vọng ở trong đó, đều có cái sứ mạng ở trong đó, cái tên của mình. Cho nên chẳng có xấu hổ gì mà không dám gọi mặt đặt tên. Tên là để nói lên con người của mình. Cho nên có nhiều người làm cha làm mẹ, khi tôi đến nhà chơi ấy, mấy đứa bé dễ thương cứ ô con chào cha Long. Shhh, mày hỗn, gọi cha thôi, không được gọi cha Long. Tôi nói trời ơi, nó chào tên tôi mà có gì đâu hỗn. Và mày không được gọi tên cha, không gọi tên tôi, gọi tên ai. Mà cứ chào cha Long ấy, không được gọi cha Du Xe. Không, bố mẹ tôi đặt tên tôi là Long. Rồi đi khi mà đi rửa tội mới đặt thêm cái tên thánh là Du Xe. Vậy tên bố mẹ đặt tên tôi là gì? Long. Còn tên thánh là tên lúc rửa tội đặt thêm vào để cầu khẩn với đấng bảo, nhắc nhở tôi rằng đấng bảo trợ của tôi là Du Xe. Thì con nhớ đến thánh Du Xe và noi gương thánh bảo trợ của mình. Còn tên mày là Long. Gọi tên cha Long cứ phải cho Du Xe. Bao nhiêu cha tên thánh là Du Xe, biết cha nào là cho Du Xe. Đúng không? Đúng không? Mà gọi tên mình có gì là sai không? Gọi tên mình có gì là xấu không? Gọi tên mình có gì là phạm thượng không? Đâu có thời như là thời vua chúa ngày xưa mà gọi là tội khi quân. Mày dám cái gì mà đụng đến vua, mà dính đến vua là không được nói. Nói là tội khi quân là chặt đầu. Ghê gớm vậy. Còn bây giờ mỗi người chúng ta, bố mẹ cho một cái tên và mình phải hãnh diện với cái tên ấy, sống đúng với cái tên ấy. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương chẳng hạn, tổ đất nước của chúng ta có người lập nước và đặt tên đất nước là đất nước Việt Nam, thì mình là người dân Việt Nam phải hãnh diện về cái tên đất nước Việt Nam của mình. Đâu có gì đâu mặc cảm. Có thể đất nước mình còn nghèo, có thể đất nước mình còn nhiều khó khăn, nhưng đâu có vì thế mà mình cứ phải mặc cảm vì cái mang tên là đất nước Việt Nam. Mình phải hãnh diện mình là người dân Việt Nam chứ. Đi đâu cũng phải ngước mắt ngẩng mắt lên là tôi là người Việt Nam, hãnh diện là người Việt Nam. Tổ tiên của chúng tôi đã dựng nước và bây giờ chúng tôi phải giữ lấy đất nước ấy, phải xây dựng đất nước ấy cho giàu, cho đẹp, cho văn minh, cho tiến bộ, cho mọi người sống được no cơm ấm áo và được sống bình an hạnh phúc. Đấy, cái tên Việt Nam ấy, mình mang cái tên Việt Nam ấy thì phải sống xứng đáng là cái tên người dân Việt Nam. Tự hào, không có gì mặc cảm, không có gì xấu hổ. Không dám xưng mình là người Việt Nam. Họ người Mỹ thì kệ họ, họ người Pháp thì kệ họ. Còn tôi là người Việt Nam. Có gì mắc cỡ không? Trả lời mạnh lên. Có gì mắc cỡ không? Có gì xấu hổ không? Dù còn nghèo, dù còn khó khăn, nhưng mỗi người chúng ta mang trong mình dòng máu người Việt Nam rồi, không thể thay đổi được đâu. Có thay đổi quốc tịch thì có, nhưng mà dù quốc tịch đi nữa vẫn là gốc Việt Nam. Chúng ta cũng thế, mình đã là con của Thiên Chúa rồi, đã được Thiên Chúa đặt cho một cái tên là con của Thiên Chúa rồi, thì dù có đi đâu, có đổi tên đổi họ thế nào, mình vẫn là con của Thiên Chúa. Dù mình có phạm tội, dù mình có bỏ Chúa, dù mình có chối Chúa, nhưng mình vẫn là con của Chúa. Bất cứ giây phút nào mình quay trở về thì Chúa vẫn nhìn nhận con là con của ta. Con đã chết mà nay đã sống lại, đã mất mà nay đã tìm thấy. Cho nên hôm nay chị em về đây với ý hướng là cầu cho quốc thái dân an. Anh chị em mình về đây họp nhau lại, không đến được đền Hùng Vương để mình dâng nén hương nhớ đến những người đã có công dựng nước, nhưng mà mình về đây dâng nén hương lòng để mình cầu nguyện cho đất nước Việt Nam này, cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong đất nước Việt Nam này, cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trong đất nước Việt Nam này, cầu nguyện cho mỗi người dân ở đất nước Việt Nam này, mỗi người góp công góp sức, hết tâm hết sức vào để mà làm cho đất nước này thật đẹp, thật bình an, thật hạnh phúc, người dân cảm thấy sống an lành. Cầu nguyện hết lòng hết sức đi anh chị em. Và mỗi người hãy sống xứng đáng với cái tên Việt Nam của mình đi. Đừng để cho người ta thấy rằng là ô người Việt Nam thì hay xả rác, ô người Việt Nam thì hay ồn ào, ô người Việt Nam thì hay mất trật tự. Không, không phải người Việt Nam hay xả rác, mà chỉ có một số người Việt Nam nào đó thôi. Đừng có vơ đũa cả nắm. Không thể nói rằng một vài người Việt Nam mà anh nói rằng cả dân tộc Việt Nam chúng tôi là dân tộc xả rác, tôi không chấp nhận. Đúng không? Một vài người, một số người Việt Nam mất trật tự, vô kỷ luật hay là làm những điều phi pháp, nhưng mà anh không được phép nói là tất cả những người dân Việt Nam chúng tôi đều là những người tham lam, đều là những người mất trật tự, vô kỷ luật. Không được phép nói như vậy. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đúng chứ, mình phải tự hào là người Việt Nam. Không ai được phép là đem cả dân tộc Việt Nam của chúng tôi ra mà phỉ báng một vài người hay một số người hay nhiều người, không có nghĩa là tất cả. Rõ ràng như vậy thưa anh chị em, mình phải hãnh diện như vậy. Và không có gì mặc cảm vì là người Việt Nam cả, cũng như chúng ta không có gì mặc cảm khi mình là người Công giáo cả. Có một số người là người Công giáo mà đi đâu cũng mặc cảm, đeo thánh giá không dám đeo, rồi ăn cơm không dám làm dấu, rồi hỏi đạo gì cũng bảo là tại sao mình sợ, tại sao mình mặc cảm, mình có làm gì nên tội không, có gì sợ gì xấu không? Không, không có những con người xấu, mà chỉ có một vài người Công giáo xấu, thì không có nghĩa là tất cả người Công giáo đều xấu. Không phải là đạo xấu, một vài người có đạo, như là một số người có đạo làm điều xấu, không phải là những người có đạo ấy xấu thưa anh chị em. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy vui lắm, vui lắm. Vì hôm nay chị em trật tự, giống như sáng nay chúng tôi đọc trên trang web, nói là đền Hùng hôm nay người ta đi đến không có đông lắm, nhưng mà đi trật tự, đến kính viếng, thắp nén nhang, ra về cũng trật tự. Và đội bảo vệ làm hết công suất, nhưng mà chưa phải làm hết công suất, làm rất là nhẹ nhàng. Người ta cũng tự ý thức được và người ta đi về nhẹ nhàng, không chen lấn, không ồn ào, không giành giật nhau như là cái hồi đi lĩnh ấn đền Trần. Đấy, từ từ rồi người dân cũng tốt chứ, từ từ rồi người dân cũng ý thức chứ. Miễn là sao, có tổ chức thôi, tổ chức trật tự đoàn hoàng nghiêm trang, rồi thì ai cũng đi về được bình an. Cũng như anh chị em đến đây này, người ta ngạc nhiên lắm. Hôm về họp trên các hạt, họp trên hạt xóm chiếu, một số cha xứ nói với tôi là người ta đến đây, người ta phải công nhận là đông, nhưng mà không xảy ra bất cứ một cái gì lộn xộn, không có cướp giật, không có trà đạp với nhau, không có giành giật nhau, không có tệ nạn. Đấy là cái ơn, mà đấy là cái gương sáng, đấy là cái điểm mà chúng ta phải hãnh diện về giáo điểm tin mừng, hãnh diện vì cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thế thì trong bài đọc một ngày hôm nay, ông Abraham được Chúa gọi và đổi tên là Abraham, là cha của các kẻ tin, là người tin. Vì khi Abraham được Chúa gọi, bỏ hết nhà cửa, cha mẹ, anh em, chị em, cả đất đai của mình mà đi theo Chúa vào đất hứa, nơi đó Chúa hứa cho dòng dõi sẽ đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển, nơi đó đất đai sẽ màu mỡ như là đất chảy sữa và mật. Thế thì khi mà người ta đến, người ta tham dự thánh lễ ở đây, người ta cũng đang giống như Abraham. Anh chị em đến đây cũng giống như vậy, là dám bỏ nhà cửa, bỏ cha mẹ, không phải bỏ luôn. Chúc có về không? Chúc có về với chồng không? Có không? Chúc có về nhà không? Có. Nhưng mà mình bỏ theo cái nghĩa là thay vì mình đi chơi cho ngày lễ nghỉ hôm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đi ra Vũng Tàu, đi ra Sài Gòn, rồi đi ra Đà Lạt, rồi mình đi chơi. Nhưng mà mình không làm cái công việc đó, mình bỏ hết chỗ đó, bỏ những chỗ vui chơi, bỏ những chỗ ăn uống, bỏ những chỗ hội hè, bỏ những chỗ đình đám, và bỏ những chốn tội lỗi, bỏ cà phê ôm, bỏ bia ôm, bỏ thịt chó ôm. Có không? Có không? Có không?
Có đấy ạ.
Đấy, thấy chưa? Mấy lần rồi. Đấy, bỏ hết tất cả cái đó, bỏ tứ đổ tường, bỏ cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, thuốc gì đó, rồi cá độ bóng đá, số đề, bỏ hết tất cả. Đấy, chúng ta đang là Abraham của ngày hôm nay, dám bỏ hết tất cả để đi theo lòng thương xót Chúa, để đi theo
lòng thương xót Chúa.
Anh chị em hôm nay đến đây để gặp gỡ
lòng thương xót Chúa.
Anh chị em bỏ hết tất cả mọi sự ở nhà để đến đây gặp được
lòng thương xót Chúa.
Y như Abraham, và Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Có nhiều anh chị em đến đây mà không biết được cái giáo điểm tin mừng nó nằm chỗ nào, cũng vậy mà lặn lội đi. Người từ Bắc, người từ miền Trung, kẻ từ miền Tây, anh chị em cứ đến như Abraham, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Có những bà mẹ ẵm đứa con được mấy tháng tuổi con? Mấy tuổi? Mấy tháng? Được năm mà vẫn còn đang cho bú kìa. Bà mẹ vừa cho bú vừa tham dự thánh lễ, đứa bé nó vừa bú vừa đi lễ, được không? Được không? Được, dễ thương lắm. Cứ cho nó bú đi con, đâu có gì đâu mà xấu hổ. Mình đó mới là đẹp, cái hình ảnh của những người mẹ cho con bú giống như hình ảnh chính Chúa đang nuôi dưỡng mình, như người mẹ ấp ủ đàn con, như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh. Chúa cũng ấp ủ, Chúa nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta được bú, được mớm, được ăn, được ngủ, được nghỉ trong lòng thương xót của Chúa. Hạnh phúc lắm thưa anh chị em, đến đây phải cảm nhận được cái hạnh phúc đó, đó. Thì có nắng hay là mưa cũng không ăn thua gì. Có nắng hay là mưa cũng không ăn thua gì cả. Có mưa hay nắng cũng chẳng ngại ngần gì cả. Mà anh chị em nhìn thử coi, biết bao nhiêu con người, những khuôn mặt dạng dày mưa nắng, những khuôn mặt trăn trở với cuộc sống, những khuôn mặt đang lo toan về ngày mai, ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng anh chị em đã dám bỏ hết tất cả mà không lo gì. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước cha. Không có lo gì cả. Abraham cũng không lo gì cả, dám tín thác vào Chúa mà bỏ hết tất cả mà ra đi. Chị em nhìn ngoài kia đi, bao nhiêu người đang đứng dưới nắng kìa, những cái dù đang che kìa, chị em ngó đi, có đẹp không? Có dễ thương không? Đẹp không? Dễ thương không? Anh chị em ngoài nắng giơ tay cho chúng tôi thấy coi khuôn mặt của những anh chị em đang ngoài nắng coi. Giơ lên một tràng pháo tay cho những anh chị em đang ngoài nắng kìa anh chị em ơi. Nắng quá, nắng quá, dễ thương quá. Mà dám đứng nãy giờ là mấy tiếng đồng hồ, cứ đứng như vậy, đó là lòng tín thác của anh chị em. Và khi anh chị em đến đây, anh chị em đang hiện diện nơi đây, thì ơn Chúa đang đổ xuống trên anh chị em rồi. Một chân mình đặt vào đất thánh thì đấy là thánh rồi. Một chân mình đặt vào bể của lòng thương xót Chúa thì đã được kín múc ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa rồi. Cho nên anh chị em tin chắc chắn như vậy đi. Như Abraham mạnh dạn ra đi, hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa đổi tên Abraham thành Abraham. Hôm nay Chúa cũng gọi từng tên mỗi người chúng ta và nói rằng hãy theo ta. Anh chị em đã bỏ mọi sự ở nhà mà đi theo Chúa, không lễ hội đình đám nhậu nhật, trẻ chén say sưa, không la cả ăn uống ở chỗ này chỗ nọ trong ngày lễ hội, mà dốc hết công sức vào đây, dốc hết thời giờ để đến đây mà khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Hình ảnh này đẹp lắm thưa anh chị em. Và Chúa nói với Abraham một cái điều thôi, Chúa có nói với chúng ta ngày hôm nay một điều thôi, đó là gì? ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này đất ngươi đang trú ngụ làm sở hữu vĩnh viễn. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Và Chúa nói với Abraham: phần ngươi, hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Phần ngươi hãy giữ giao ước của ta. Phần ngươi hãy giữ giao ước của ta. Phần ngươi hãy giữ
giao ước của ta.
Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng nói rằng là: thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi. Ở cái ước, Chúa mời gọi Abraham và con cái, con cháu là giữ giao ước. Trong bài tin mừng, tân ước, Chúa mời gọi chúng ta là hãy giữ lời Chúa. Giao ước và lời Chúa cũng là một mà thôi. Ai giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải to lên. Ai giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải. Mặc dù chắc chắn chúng ta sẽ nghe chết là bắt đầu sợ nó bé rồi. Sợ gì? Mặc dù chắc chắn chúng ta sẽ, nhưng đó chỉ là cái chết về phần xác mà thôi. Cuộc sống, sự sống này chỉ thay đổi mà không. Kỳ quá ha, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Đấy, Chúa bảo ai giữ lời tôi không phải chết. Mặc dù thân xác này có nằm xuống, mặc dù hơi thở này có trút ra, linh hồn lìa khỏi xác, nhưng linh hồn ấy không bao giờ chết, mà nó được về với Thiên Chúa để hưởng hạnh phúc đời đời. Chúa bảo ai giữ lời tôi sẽ không bao giờ phải chết, là cái chết về phần linh hồn đấy. Hôm nay anh chị em đến đây tham dự thánh lễ và nghe lời của Chúa. Nếu anh chị em nghe lời của Chúa và giữ lời của Chúa thì anh chị em không bao giờ phải chết. Nếu anh chị em đến đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa, thì Chúa cũng hứa rằng là giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Sướng không? Sướng không? Tạ ơn Chúa. Sướng quá, hạnh phúc quá. Vậy là bảo đảm cái cuộc sống đời sau của chúng ta, giữ lời của Chúa thì không bao giờ phải chết. Nhưng mà người Do Thái thời đó họ có chịu nổi không? Mà anh chị em nghe câu này có nổi điên lên hay không? Người Do Thái liền nói: bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Thì Chúa, tôi nói dám bảo Chúa Giêsu bị
quỷ ám.
Mà chúng ta thấy là mình hay mắng cái đứa nào mà nó cà chớn, đứa nào mà nó quậy, nó phá là cái đồ quỷ sứ, đồ quỷ ám. Mày là cái đồ quỷ ám, mà cái ám tao từ sáng tới giờ cái thằng này. Hả? Sao mày cứ ám tao hoài, cái thằng quỷ sứ này, quỷ ám này. Vậy mà anh chị em thấy không? Nó dám, những người Do Thái là những người mà được Chúa chọn đấy nhá, được Chúa yêu thương đấy nhá, được Chúa tuyển chọn làm dân riêng đấy nhá. Vậy mà nó dám nói với Chúa rằng: bây giờ tôi biết ông là người, ông là đồ bị quỷ ám. Ông Abraham chết, tổ tiên chúng tôi cũng chết, mà ông thì ông bảo là ai nghe lời tôi thì không phải chết là sao? Họ, Chúa Giêsu nói các ông công thuộc về hạ giới, chúng tôi thuộc về thượng giới. Cho nên hạ giới thì chỉ nghĩ đến chuyện sống, tức là đang nói, mà nằm im tức là chết. Vậy thôi, họ đâu biết rằng có khi ta đang nói đây, ta đang sống, đang vui cười đây mà ta đã chết. Cái chết về phần linh hồn. Khi mình phạm tội, khi mình phạm tội làm nô lệ cho ma quỷ thì mình đã chết. Khi mình đang sống mà mình sống ở trong tội thì mình cũng đã chết. Và nếu mà mình cứ tiếp tục sống trong tội mà mình chết về phần xác thì phần linh hồn mình cũng chết. Mà chết không phải là hết, nhưng mà là trầm luân đời đời, kiếp kiếp trong hỏa ngục. Đấy là cái chết khủng khiếp nhất, thưa anh chị em, mà ta gọi là mất linh hồn xa hỏa ngục. chứ không phải là chết về phần linh hồn là chết rồi nó không có bị cái gì cả. Như vậy thì dễ quá. Nhưng mà cái linh hồn nó không bao giờ chết, chỉ có một là sống để hưởng hạnh phúc đời đời, hay là vẫn sống để trầm luân đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục thôi. Cho nên khi mà đã sinh ra thì không có chết, chỉ có biến đổi sang một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Cuộc sống mới ấy hạnh phúc hơn, tốt hơn do cuộc sống đời này chúng ta như thế nào. Nếu nghe và giữ lời Chúa thì mình nhắm mắt lìa đời, bắt đầu bước vào cuộc sống mới là hạnh phúc đời đời. Nếu nghe lời Chúa mà không làm theo lời Chúa, không giữ lời Chúa, mà còn cho rằng những công việc của Chúa là ma quỷ, là lòng thương xót Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, mà cho rằng lòng thương xót Chúa là cái gì quỷ ám, là cái gì mê tín, là cái gì mê muội, là cái gì u mê, thì chết mất linh hồn, xa hỏa ngục. Đó là cái chết đời đời. Rõ chưa? Rõ không? Muốn sống hay muốn chết? Muốn sống hay muốn chết? Sống thật không? Đây đây. Đang sống hay đang chết?
Dạ con đang sống ạ.
Rồi biết được cái lòng thương xót Chúa từ bao giờ?
Dạ con thì là du xe Đặng Văn Bản ở thành phố Biên Hòa. Về cách đây con có bị bệnh viêm gan B, C. Tức là khi con bị bệnh
có A không? A, B, C luôn.
Vâng, B, C thôi ạ, A không có. Mà bị khá bị nặng. Tức là khi mà bị sốt rồi thì đi khám thì bà chị bà ấy ở Bảo Lộc, bà ấy mới nói là có lòng thương xót của cha ở dưới Hiệp Phước Nhà Bè thì
Hiệp Phước chứ không phải Nhà Phước.
Hiệp Phước Hiệp Phước, vâng. Thì nói với con là đến xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và từ ngày đó đi thì con đã, từ hồi tháng 8 của năm 2016 con đã xuống đến đây được đến hôm nay là hình như là 7 lần rồi. Tức là con đi thì con cũng nhận được cái sự lòng thương xót của Chúa. Tức là đến hôm nay thì con khám bệnh lại thì bác sĩ nói là bệnh hôm nay tiền tuyến tốt rồi. Tức là cứ yên tâm.
Hồi trước kia con có biết đến lòng thương xót của Chúa không?
Dạ trước kia thì con chỉ biết là người Công giáo phải giữ đạo. Tức là một tuần con đi lễ một lần để gọi là mình đừng phạm lỗi nghĩa cùng Chúa thôi. Có thế thôi chứ còn con không hiểu được cái lòng của Chúa thương con người đến như thế nào ạ. Thì đến hôm nay thực sự là con mới nhận thấy được cái sự thương xót của Chúa đến mọi người. Rồi con cũng được mọi người tác động đến, nhờ Chúa Thánh Thần tác động đến chị con, rồi chị con mới tác động đến con, rồi mẹ con ở ngoài Bắc cũng điện vô là mày phải thường xuyên tổ chức đi. Rồi con cũng đưa hai chị con rồi cũng đến đây một hai lần, rồi cũng hai ba lần nữa thì con cũng đưa, hôm nay con cũng với vợ con cũng đưa thêm hai chị con nữa với lại người ngoại đạo nữa, tức đem con đến cha cũng đặt tay làm phép lúc này.
Rồi, rồi cho tặng cho một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Có chưa?
Dạ, thưa cha, con cũng rất nhiều rồi. Tức là lần trước đi con cũng có mua rồi về, con cũng tặng người ta rồi. Đến nay con vẫn còn cái ở nhà. Nếu như mà trường hợp thì để con mua con tặng người khác, thì cái này con để cho người
khác. Có cái anh kia, anh có chưa? Anh đang bệnh đó, con lại tặng cho anh ấy đi. Đó, anh đang ngồi bệnh không đi được đó. Đó. Đó, được chưa?
Con cũng nói thêm một tí nữa ạ. Tức là con là công nhân. Tức là khi nghe đến cái bệnh gan này ấy, thì chữa hết rất nhiều tiền. Nên khi con khám bệnh xong, lúc đó là bác sĩ đang theo dõi điều trị ấy, thì thực sự ra là con mất phương hướng luôn. Tức là một tháng 20-30 triệu thì hoặc 40-45 triệu thì lấy tiền đâu ra mà chữa, mà đâu có phải uống thuốc xong rồi đi không đi làm nữa thì làm gì ra có tiền nữa ạ. Thế thì con nghe thấy vậy thì về cũng buồn, thì con ghé vào nhà ông anh con ấy, thì ông anh con hôm đó nó này cũng thường cũng ấy thôi, nhưng mà cũng có tiền, nhưng mà đại thể chẳng bao giờ mà cho nhiều như vậy được. Nếu chỉ có lòng thương xót Chúa tác động vào ấy, thì khi con về đó con không nói gì hết, con về nhà nói với vợ con ấy thì vợ con mới điện ngược lại nói thì bác hỏi bệnh tình hình bệnh anh nào. Nếu kiểu bệnh nặng lắm, bây giờ tình hình là chữa trị là tiền không có, thế bác mới kêu vợ con lên liền. Tức là vì thế này là con nói thêm nữa, tức là ở bệnh viện nhiệt đới thì có lòng có Đức Mẹ, có tượng Đức Mẹ với lòng thương xót của cha Tuyên Úy gì gì thành lập năm 74 ngay ở giữa khuôn viên của bệnh viện nhiệt đới thì
có, chúng tôi có đến đó và chúng tôi có đặt sách ảnh tượng và ngay bên chỗ bệnh viện nhiệt đới có tượng Đức Mẹ rồi có tượng lòng thương xót Chúa ở bên hốc bên hông, người ta vẫn đến đó tại cầu nguyện. Rồi tạ ơn Chúa, anh ra về bình an nhé. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, là chúng ta thấy có nhiều người công giáo giống như anh ấy, là mình là người công giáo đó nhưng mà mình không biết đến lòng thương xót của Chúa. Anh nói rất thật là bây giờ con mới biết đến lòng thương xót Chúa, thương xót con như vậy, thương xót con đến như thế đó. Anh chị em thấy rõ không? Cho nên người Do Thái họ không nhận ra lòng thương xót của Chúa, họ chỉ có thấy Chúa Giêsu như là một con người. Họ chỉ thấy Chúa Giêsu như là một con người mà dám xưng mình là con Thiên Chúa. Họ thấy Chúa Giêsu như là một con người mà dám bảo rằng ai nghe lời tôi thì không phải chết, họ không chấp nhận được. Cho nên họ mãi mãi sống ở trong sự tội và họ sẽ phải chết. Còn nếu mình ngày hôm nay thưa anh chị em, những người như người bệnh này vừa viêm gan BC, tôi nói A là cho nó vui thôi chứ làm gì có ABCD, viêm gan ABCD là cái tên của cái bệnh là viêm gan B, viêm gan C thôi. Mà những người bệnh như vậy thì mất phương hướng và biết bao nhiêu tiền của tiền mất tật mang, không làm gì được. Nếu Chúa không chữa thì có thuốc tiên, thuốc dời nào cũng chả làm gì được nếu Chúa không ra tay. Mà nếu mình tin vào Chúa thì mọi sự đều có thể. Tin vào Chúa thì mọi sự đều có thể. Mà tin vào Chúa thì bằng cách nào? Là tỏ ra bằng cách là mình giữ giao ước như là Abraham. Và trong tấn ước Chúa bảo là nghe lời tôi và giữ lời tôi thì người ấy có sự sống đời đời. Còn ông đã được ơn gì của Chúa? Ông chia sẻ cho mọi người.
Bước lên.
Rồi mời ông. Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 82 tuổi.
Ủa 82 tuổi, ông ở đâu đến?
Dạ ở ngoài Bắc mà giờ vào ở chỗ Vĩnh Cửu Đồng Nai.
Ở Đồng Nai, rồi. Hôm nay ông 82 tuổi, ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, thì nhà gia đình con thì cũng được rất là nhiều ơn của Chúa ban cho, đặc biệt là việc gia đình hai ông bà vào đây làm ăn á, thì con cái thì riêng quan hết rồi, thì cũng có nhờ vào cái chài cái lưới. Thế lưới thì thuê cho người ta thuê để kéo ao kéo cá, nhưng mà rồi người ta tổ chức là hai người đến rồi ba người đến mượn. Thì trong lúc con đi vắng là nhà bà con á, là vợ con lại cho mượn bốn cái lưới luôn. Thì bốn cái lưới thì cũng phải 20 triệu, mà không có người ta nói quen biết thế này thế khác thôi. Thì đến khi chiều tối con về rồi nghe nói là thì nguy hiểm rồi, bà cũng hỏi lấy được giấy chứng minh nhân dân rồi cũng không có biết họ ở đâu hết. Thì nghe để quen thế ông thế này thế khác linh tinh tinh rồi cho mượn. Thế là thế cha con biết rồi, rồi thì lúc đó là lên nhà thờ giáo xứ thưa cha, cha xử đó xin cha khẩn cho con. Rồi ra khẩn ở đài tòa Đức Mẹ là cái đài trước cửa nhà thờ á. Thế rồi thì cũng đi hỏi thăm người này người khác mãi, đi hỏi tình hình tung lum mãi mà không được. Rồi sau là khi nữa mới chạy đang có cái bà cư mà hay quen cha mà có đi lại nhiều lần á, thì nói mình đi cha về ở trên xứ này rồi. Thì sau khi mày chạy lên đây thì cũng không vô được ở trong, mà chỉ có viết thơ viết giấy rồi thì xin ở ngoài đây thì ra về chứ giải được phép cũng đến nơi rồi.
Giải được phép không đến nơi.
Thế nhưng mà thưa cha, rồi là 15 ngày 17 ngày thì là họ mang họ chở đến á, là họ trả thâu vườn cho. thì tức là 6 tấm lưới thì cũng trên 30 triệu.
Họ trả lại đầy đủ hết.
Dạ, mà họ trả lại đầy đủ hết. Con nói thêm nữa là vừa rồi đây vào Tết đây á, thì vợ con lại bị đau bụng, thì khỏi chịu thế này khác rồi mới đi nội soi. Nội soi thì ta nói ung thư dạ dày tả tràng. Thế nói ung thư dạ dày tả tràng rồi cũng vì có bảo hiểm y tế người già, cho nên họ cũng đem vào cho uống thuốc cho này khác cũng 2 tuần lệ, mà thấy cũng không bớt được ăn thua gì nữa khác. Thế rồi con nói thôi thì mình đi là về có bà cử, bà cử đó là bà vì đem đi lên là để ghi lòng thương xót của cha để xin, thì bữa nay là lành hẳn rồi, không có phải cái này cả.
Nhà ông có đi không? Nó có đi không? Vợ ông bao nhiêu tuổi?
Dạ 80.
80, hôm nay bà có đi không?
Dạ không đi ạ, vì giấc mơ về nhà.
Hôm nay bà ở nhà, có nhà cho ông đi. Rồi, nhà ông có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Dạ nhà có rồi.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông bà nhé. Rồi, thưa anh chị em, ngồi xuống. Ta thấy là Chúa chăm sóc con người ta cả vật chất lẫn tinh thần và thể xác. Một ông cụ, hai ông bà 80, có cái ao, có 6 cái lưới để mà đánh cá, đánh vứt cá gì đó, rồi cho thuê, mà bà cho thuê chẳng giấy tờ gì cả, mượn cho mượn chẳng giấy tờ gì cả. Rồi cùng ông bảo thôi chắc tiêu rồi. Nhưng mà rồi hai ông bà đến đây khấn, mà thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ không? Chỉ viết cái thư khấn rồi bỏ vào thùng rồi xin cầu nguyện thôi. Mà ông bảo là gặp tôi, cha cũng chẳng gặp được, mà rảnh nước phép cũng không tới. Nói thật thì tôi cũng hết sức lắm rồi, có nhiều bữa về nhà cũng tay nó cũng rã ra lắm đó. Vậy là lấy hết sức. Nhưng mà làm sao mà tới được, tay mình ngắn mà sao mà tới hết được. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng, quan trọng là lòng tin. Lòng tin của người ta. Và thưa anh chị em, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa nói Abraham được gọi là cha của các kẻ tin mà. Chúa chúc lành cho Abraham vì Abraham đã tin vì lời hứa của Chúa, mặc dù không thấy dấu chỉ gì cả, vẫn tin rằng sẽ thực hiện mà không biết bao giờ, không biết như thế nào. Thì anh chị em đến đây cũng vậy, mình tin, mình cầu nguyện, không biết khi nào Chúa ra tay, Chúa ra tay như thế nào. Mặc dù đến đây khấn, gặp cha thì cũng chẳng gặp, nước thì không được rảy tới, vậy mà đi về, người ta đem lưới đến người ta trả, anh chị em nghĩ thế nào? Rồi cái bà nhà con, tức là vợ của ông đó, 80 tuổi đó, sỏi gì? Ung thư dạ dày đó thưa anh chị em, ung thư dạ dày và tá tràng, đại tràng đó. Vâng, thưa anh chị em. Rồi cũng đến khấn, rồi cũng cầu nguyện, và Chúa cũng chữa lành, bây giờ không có còn gì nữa thì sao? Do lòng tin thôi. Còn nếu mình không tin, mà lòng tin ấy phải diễn tả qua bằng hành động. Anh chị em đến đây diễn tả bằng cái việc hiện diện của anh chị em này, chính là thể hiện lòng tin đấy. Giữa nắng thế này, đứng chật chội thế này, chen chúc thế này, mà Chúa cứ ban ơn thì sao bây giờ? Có người hỏi tại sao Chúa chọn Chúa rộng rãi, Chúa mát mẻ mà Chúa làm. Chúa bảo thế thì tại sao ta không sinh ở Jerusalem, ở đền đài Jerusalem, mà ta chọn Bethlehem hang đá nghèo hèn? Mày nói giùm tao đi, nói đi. Nếu mà Chúa sinh ở Jerusalem, người nghèo hèn có cơ may gì đến được Bethlehem không? À, nên nếu mà sinh ở Bethlehem thì cái người giàu còn đến được Bethlehem, đúng không? Tại vì người giàu nó xuống thì được, còn người nghèo bây giờ bước lên trên lên Jerusalem làm sao mà có cơ may mà bước lên, đúng không? Cho nên Chúa phải xuống thật thấp để những người thật thấp ở đó mà được hưởng ơn phúc của Chúa. Càng trũng bao nhiêu ơn phúc, càng đổ xuống nhiều bấy nhiêu, thì họ phải chịu khó. Những người giàu ơi, những người có điều kiện ơi, những người áo lụa áo là ơi, những người mà đang ngựa xe như nước, áo quần như nêm đi chơi hôm nay ngày Dỗ Tổ Hùng Vương ơi, thì hãy đến đi, hãy xuống cái chỗ trũng này đi, hãy dìm mình vào cái vũng của cái nhà bè này đi, cái chỗ mà sâu nhất, mà xa nhất, mà nghèo nhất này đi, để mà Chúa ban ơn. Đây, như vậy thôi, hiểu không ạ? Vì Chúa là đấng mà lật đổ những người cao ngạo xuống khỏi ngai vàng, và nâng những người nghèo hèn nhỏ bé lên. Lòng thương xót của Chúa. Con được ơn gì? Vắn tắt, đừng có nói dài. Và nói ơn mới nhất thôi.
Dạ. Thì con dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Khuyên ở giáo xứ Châu Pha, giáo chuộn Mà Địa. Con đi lòng thương xót của Chúa thì con thấy một đứa cháu hàng xóm á, nó bồng đi xuống Mà Địa thì nó nhập viện, thì nó đi ỉa ra máu không à, vừa ói vừa ỉa. Thế con mới nói với điện thoại cho con, nó nói là cô ơi, con của con nó sắp chết rồi. Con nói ở đâu vậy? Nó kêu là ở lầu 9 á, ở ngay cổng, ngay chỗ cầu thang máy á. Con mới nói là mới bồng ra cầu thang máy cho tao. Thế là con với đi xe nên con mới nói ngừng ở bệnh viện này. Thế con mới lên cầu thang máy thì con lên tới phòng số 9. Thì nó đang đứng cầu thang ấy, con mới nói là đưa thằng nhỏ đây cho tao. Thế là con vợ nó đưa cho con, thế là con bồng thằng nhỏ. Thế là cầu thang đi xuống, thế là con cũng đi xuống luôn. Thế là cha biết không, con lên xe con đi lên đây. Thì con chạy được một khúc rồi thì con lại thấy hai vợ chồng nóc thóc chạy đằng sau. Con mới nói bác Tài là thôi bác Tài ơi, dừng lại đi để đón hai vợ chồng nó. Thì cha biết không, lên đây là nó ngất xỉu, thằng nhỏ ngất xỉu nằm một đống.
Lên trên giáo điểm tin mừng này à?
Dạ, thế con mới đưa cho lòng thương xót của Chúa. Con nói lại Chúa, con phó cho Chúa, xin Chúa cứu lấy nó, thì nó không có tội lỗi gì hết. Thế là về đến nhà, thế là cha biết không, con cầm cái cục xôi bằng nắm tay này, con đưa lên lòng thương xót của Chúa. Con nói xin Chúa thánh hóa cục xôi này cho đứa nhỏ nó ăn. Thế con vợ nó với nó là ra ngoài đường kia mua đồ ăn cho nó. Con nói dẹp đi, mày bỏ tiền bạc áo cho tao. Thế con nói vậy. Thế là về đến nhà nó khỏi cha.
Thế là hôm nay con lên làm chứng. Thế là con nhận cái máy. Thế là con lại con cầm. Thế là con về chỗ. Giờ thấy hết sự ghê thương không? Đấy, những lời chứng như đơn giản như vậy thôi. Abraham được gọi là cha của các kẻ tin mà. Tin vào lời hứa của Chúa, mà Chúa hứa rằng ai kêu cầu lòng thương xót của ta không phải thất vọng về không bao giờ. Người chị em này đâu có cầu xin gì cho mình mà xót thương được cái đứa bé con người hàng xóm có máu mủ dưới mình đâu, rỗi hơi mà lo chuyện nhà bá vơ. Có nhiều khi chúng ta hay bị người khác mắng vì như vậy, nhà mà chưa lo lo chuyện hàng xóm ấy. Nhưng mà lòng thương xót thì có phân biệt người nhà với người hàng xóm đâu. Thấy ai xót thì mình thương vậy thôi. Thấy ai xót thì mình thương, và khi mình thương thì Chúa thường xót. Thấy chưa, rõ không? Và rõ ràng là chỉ được hạnh phúc bình an là có khi cái cục xôi đó, thưa anh chị em, nó chả phải là thuốc tiên thuốc tẹo gì đâu, nhưng mà lòng tin và Chúa làm cách nào, làm như thế nào, làm khi nào thì anh chị em hãy để cho Chúa. Đừng có điều khiển Chúa là Chúa phải chữa bằng cách này, Chúa phải chữa lúc này, Chúa phải chữa khi này. Không, đó là quyền tối thượng của Chúa. Không ai được phép điều khiển Chúa hết. Vì nếu vậy mình lên mày làm Chúa cho rồi. Cô muốn lên làm Chúa thì lên đi bà. Sao con được ơn gì?
Con đau chân 4 năm nay rồi.
Cái gì con nói từ từ. Quay xuống cho mọi người làm chứng mà cứ quay và nhìn tao không. Rồi, con được ơn gì?
Con đau chân 4 năm nay rồi. Mà nhiều khi con đi á, con đi xa, giờ con đi không có nổi. Mà đi một tí nó buốt chân, buốt cẳng á, con phải đứng lại 5-10 phút con mới đi được. Mà hôm thứ năm vừa rồi á, tối con ngủ, sáng con dậy con không có dậy nổi. Xong thấy là con cũng xong rồi mấy người hàng xóm, mấy chị bạn mới nói là giờ đi lên nhờ lòng thương xót Chúa, lên xin phép thiêng liêng á. Rồi hôm Noel con có đi một lần thứ hai. Nhưng mà từ Tết tới giờ con không uống thuốc nữa. Rồi nhưng mà bây giờ con thấy vui vui. Tại vì con cháy con không có nhờ được, con sợ con nằm một chỗ thì chết con luôn. Cho nên con cũng cứ khấn khứa vậy á, nhưng mà giờ con thấy khỏe trong người. Mà bây giờ con thấy đi bạn bè khen con là thấy khỏe khỏe rồi. Cho nên con cảm ơn.
Bước lên được không? Bước lên được thì bước xuống được. Được chưa?
Rồi. Mấy năm trước đó, con đi lại học sinh đó, con bơi lên mấy bậc thang là con phải bò đó.
Giờ có bò nữa không?
Thoải mái rồi.
Rồi thoải mái. Thoải mái. Rồi, thưa anh chị em, đó cứ như thế thôi, cứ hồn nhiên đơn sơ như vậy thôi. Ngày xưa con đi con phải bò, bây giờ thì con không bò mà con vẫn đi. Được không? Được không? Được không? Bốn năm nay con đi con phải bò, mà bây giờ con không phải bò mà con vẫn đi. Ai làm? Chúa làm. Nếu mình tin. Còn con?
Thưa cha, tỉnh thưa đồng cộng bàn, con là Maria Teresa Tân Thị Bình. Con năm nay 61 tuổi, con ở huyện Châu Đức, xứ Sơn Sơn.
Con năm 61 tuổi là bao nhiêu tuổi?
61 tuổi ạ.
61 tuổi, tưởng là 561 tuổi. Rồi, con được ơn gì, vắn tắt cho.
Dạ, thưa cha, như con nói vắn tắt ạ. Con khi tê thì con rất tồi lụi.
Khi tê là khi nào?
Cách đây 14 năm rồi ạ.
Tê là 14 năm rồi. Khi tê là cách đây 14 năm, còn rất tội lỗi rồi.
Tội lỗi vì con sỏi mật, con đi mổ, rồi là con ở nhà, cháu ở nhà là đứa thì bị gãy tay này, đứa thì bị đầy bệnh tâm thần. Rồi là con khi nữa là hoang mang lắm, con mổ mật xong là con đi về là ai hồn kêu con đi coi bỏ yêu mô nó còn đi hết. Con đi coi bỏi nơi ni rồi con đi nơi khác, ai chỉ cho mô con cứ đi. Đi lên đến khi con đi một ống coi đất. Để ống nói đi cái đất ni của ba là trong vòng 2 năm ni nữa là ba chết. Ba không ở được đất ni. Nếu mà ba ở, có đức chúa trời mới ở được. Chứ ba ở đất ni là trong vòng 2 năm ni nữa là ba chết. Là ba con của ba cũng đi theo con luôn. Thì khi nữa con hoang mang lắm, con không biết mà năng ạ. Khi nữa là con tin vô Chúa, con nói dư là đi vô Chúa thôi, vô cha. Con khi nữa là cha Huấn đang ở giáo xứ Sơn Sơn, nên là con vô cha Huấn, con xin lề để con nhờ cha cầu nguyện, để con cũng kể đầu đuôi cho cha. Cha mới nói đi con
rồi bây giờ sao nữa, rồi sau đó là sao?
Sau đây là cha Huấn nữa cho con, đó là con bị bệnh sỏi thận. 2016 nên là con bị bệnh sỏi thận, con đi chữa đến
rồi sao nữa, rồi cuối cùng thì sao?
Dạ, đó là con đi vô mua thuốc thì họ nói
thì cuối cùng thì sao?
Dạ, cuối cùng thì con về uống được 400 tiền thuốc, muốn mua 700 thì ra xe ôm ăn giật đi. Ăn giật con này, con đẩy tôi vô con mua 400.
Bây giờ khỏi chưa?
Dạ, dư khỏi.
Rồi, khỏi rồi, rồi. Rồi, bây giờ con khỏi bệnh, thứ nhất là sỏi mật, phải không?
Sỏi mật.
Sỏi mật, rồi đau mắt, đau đầu.
Dạ, dư lành cả thôi.
Rồi, bây giờ cái quan trọng nhất là con đã bỏ Chúa, bây giờ con đã quay về với Chúa chưa?
Dạ, dư con quay về Chúa rồi ạ.
Con còn đi coi bói nữa không?
Dạ không ạ.
Còn đi coi quẻ nữa không?
10 năm đi là con đi rồi. 14 năm là con đi nữa. Con ở vô lòng thương xót Chúa rồi là con đi lên cha lần đi là lần thứ 3. Dạ. Dư con xin cha tới cộng đoàn.
Thưa anh chị em, chẳng lạ gì đâu, lòng tin của chúng ta mong manh lắm. Thử thách chịu không nổi là bắt đầu nghiêng ngả liền. Đau bệnh mà cầu không thấy khỏi là bắt đầu đi chỗ này tôi chỉ cho, này nó bói hay lắm. Rồi tình duyên không thành, đi chỗ này tôi chỉ cho, con này nó có bùa yêu hay lắm. Rồi chúng ta cứ bị cái lòng tin của mình bị chao đảo. Abraham cũng nhiều lúc bị thử thách nhưng mà không mất lòng tin dù có chao đảo. Người chị em này 14 năm, thưa anh chị em, không có đơn giản. 14 năm cái lòng tin nó cứ như là lấp la lấp lửng, lúc thì Chúa, lúc thì bùa, lúc thì mẹ, lúc thì thầy bói, lúc thì thầy ngài, lúc thì lòng cuối cùng chạy đến với lòng thương xót của Chúa để Chúa cứu người chị em này khỏi những căn bệnh thân xác. Nhưng mà điều quan trọng là cứu người chị em ấy được lấy lại đức tin của mình, lấy lại niềm tin của mình. Con có mấy 500 bài giảng chưa? Có chưa?
Có rồi
hả?
Hả?
Rồi. Rồi con chốc nó vô lấy mua tặng cho người ta nhé. Rồi cảm ơn con. Rồi ông hả? Ông phải không? Rồi mời ông. Thì anh chị em, chúng ta thấy những chứng nhân lên đây cho mình thấy được là những lòng tin của chúng ta giống như Abraham, nhiều khi bị thử thách, nhiều khi gặp khó khăn, anh chị em vững tin đi. Những người mà Chúa mời đến đây, Chúa gửi đến đây làm chứng cho anh chị em, để cho chúng ta xác tín vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa không nao núng, không có e dè, không sợ sệt, dù rằng chúng ta biết Chúa của chúng ta còn bị người ta mắng là đồ bị quỷ ám, thì chúng ta ngày hôm nay người ta cho rằng mình mê tín là chuyện cũng bình thường thôi, người ta cho mình là người cuồng tín cũng là bình thường thôi, và cuối cùng có thể người ta cho mình cũng là bị quỷ ám cũng là bình thường thôi. Chúa mà nó còn nói như thế thì huống hồ là những người theo Chúa. Chúa bảo đầy tớ không hơn được chủ, học trò không hơn được thầy, bằng đã là tốt lắm rồi. Thầy là Chúa mà nó còn xử với thầy như vậy thì các con ơi, không nghe gì hết, các con ơi, các con cũng phải chấp nhận như vậy. Thầy là thầy là Chúa mà nó còn xử như vậy thì các con cũng sẽ bị thế gian người đời xử như vậy. Hãy vững tin bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Ông chia sẻ cho mọi người để họ vững tin hơn.
Dạ. Con xin...
Con được ơn gì vắn tắt thôi, đừng có dài dòng.
Dạ, con xin trước hết là xin cảm tạ Thiên Chúa. Và xin... kính chào cha và kính chào toàn thể cộng đoàn. Vâng, con được ơn Chúa ban cho bà nhà con, tức là vợ của con, vâng, bị 2 năm về viêm phổi. Vâng, đã từng đi 3 bệnh viện: bệnh viện Bảo Lộc, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nhưng cũng không có hy vọng gì. Rồi tiếp tục con lại tiếp, chính bản thân con đây là du xe chị Ngọc Thỏa đây, con bị tụt huyết áp, một cái căn bệnh mà mỗi một khi là con đang chạy trên đường hoặc con cũng cứ thường xin là chiều thứ năm con tới Chúa lòng thương xót của giáo xứ con là vùng sâu vùng xa, có những bữa làm con quay cuồng hết mặt mũi, tối tăm mày mặt, huyết áp tụt xuống có những ngày tới 80, nhưng con cũng rất là vững tin, không thuốc nào chữa được, 3 bệnh viện cũng không chữa được, nhưng con cậy trông và tín thác vào Chúa, con tin tưởng vào Chúa thì Chúa sẽ chữa con. Và con thấy ngày hôm nay là vợ của con cũng đã khỏe và chính con bây giờ cũng đã đi. Mà một điều hân hạnh nhất là trong ngày hôm nay con muốn xin thành thật được trước cha và toàn thể cộng đoàn, hôm nay con tạ ơn Thiên Chúa là đại gia đình con, tức là 6 người con vẫn có sự hiện diện và gần 20 đứa cháu nội ngoại đang có sự hiện diện đứng dưới nhà thờ kia. Vâng, mà con ao ước từ lâu để con về nhà thờ Chúa lòng thương xót này để gặp được cha và xin khấn nguyện lòng thương xót của Chúa thương đến gia đình của chúng con bây giờ đang còn rất nhiều là bệnh tật, gặp những cơn thử thách, gặp những bóng đen vẫn còn phủ tối trong gia đình chưa tỉnh thức được để cầu nguyện. Và lời cuối cùng của con là con cũng xin tự giới thiệu được con là ở vùng sâu vùng xa, một giáo xứ 4 dân tộc, và nhiều nhất là dân tộc Ca Ho, dân tộc Tô Mạ, dân tộc Ê Đê, dân tộc Thê Lăng, nhưng mà con cũng cố gắng để rồi làm thế nào tạo mọi điều kiện như ngày hôm nay, tuy rằng gần 300 cây số nhưng con cũng cố gắng khuyên nhủ bà. Cha con đã hợp ý tâm đầu đến đây, trước hết con cũng xin tạ ơn.
Năm nay ông được bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 70 ạ.
Còn bà nhà?
Dạ bà nhà nhà con là 68.
Ông được bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu?
Dạ thưa cha, là con được 6 người con, 2 người con trai, 4 người con gái và 17 đứa cháu nội ngoại ạ. Có sự hiện diện hôm nay ạ.
Vâng. Thưa anh chị em, tất cả con cháu mà hiện diện hết gần 20 người đi cùng với ông bà mà đến với lòng thương xót Chúa không phải chuyện bình thường, không phải chuyện đơn giản. Rủ cho nó đi tối nay, cho cả con cả cháu đi nhà hàng 5 sao nó đi không? Rồi cho nó đi du lịch ở Vũng Tàu miễn phí nó đi không? Rồi cho nó đi một tour hành hương các nước miễn phí hoàn toàn nó đi không? Rồi cho nó đi chơi xả láng nó đi không? Mà bảo là chiều hôm nay mày đến cái giáo điểm tin mừng, rồi mày sẽ phải chịu nắng, rồi có khi thì chịu mưa, mày phải đứng ở ngoài đường, mày phải đứng ở ngoài cửa, mày phải ngóng ngóng, là phải ngó ngó, phải ngơ ngên thế này, nó đi không? Thấy chưa? Đó là cái ơn lớn lắm. Đúng, ông ấy tin xưng cái điều đó. Cái ơn mà cả hai ông bà được chữa những căn bệnh nan y như thế là để cho những đứa con, đứa cháu ấy nhìn vào đó mà tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Giống như Chúa nói khi mà cứu Lazaro 4 ngày sống lại, căn bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng để qua căn bệnh này mà vinh quang Chúa được tỏ hiện. Nhưng anh chị em lên đây làm chứng là để vinh quang Chúa được tỏ hiện, để cho nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa, cho nhiều người tin vào lòng thương xót Chúa, để họ cũng được cứu. Tạ ơn Chúa, tặng cho một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mời ông nhận cái máy để làm quà. Còn con muốn lên làm chứng cho Chúa. Thì anh chị em, anh chị có muốn nghe tiếp không? Rồi, xin mời.
Con kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Mai, con ở giáo phận Bùi Chu, phát ở mãi ngoài Bắc ạ, Nam Định, nhưng con cũng theo con cái con vào trong Đồng Nai Nhơn Trạch này làm ăn. Thì con được đến với lòng thương xót Chúa từ mùng 10 tháng 4 năm ngoái cho tới ngày nay là vừa đúng một năm ạ. Thưa cha, trước thì con cũng là người tội lỗi, cũng giữ đạo nhưng mà chỉ có biết đi lễ đọc kinh chứ không biết thực hành lòng thương xót Chúa là gì ạ. Thì cho tới ngày mùng 7 tháng Giêng năm ngoái, là Tết của năm ngoái á, thì gia đình con xảy ra một sự cố. Người chồng con là Vinh Sơn Trần Ngọc Thanh nhưng mà đạo theo. Thì bố chồng con là sư ông hoạt động trong nhà chùa. Để
bố chồng con là gì?
Bố chồng con là sư ông ấy á, mà là hoạt động ở trong nhà chùa, hoạt động cách mạng. Còn chồng con thì bên Phật, thì con lấy con thì bên đạo, cũng có được làm các phép rửa phân phối đầy đủ nhưng mà lòng giữ đạo.
Phép hôn phối chứ không phải phép phân phối.
Vâng, phép hôn phối đầy đủ nhưng mà lòng giữ đạo cũng chỉ là như vậy. Nhưng mà con thường nói ở trong gia đình con đi xưng tội các cha, con cũng nói nhà con có quỷ. Quỷ cám dỗ kinh khủng, phải nói là con sống với nhà con. Bây giờ con gái lớn con cũng 40 tuổi rồi. Mà trong 38, 39 năm rồi con sống trong hỏa ngục chạ. Suốt ngày đánh đập, chửi bới, nguyền rủa. Đánh mà đến nỗi mẹ chồng con còn sống, mẹ chồng con còn nằm lên chốc con cho ông chồng con ông với đánh. Đánh đến mức độ mẹ chồng bảo sao mày không chết đi cho vợ mày sống, nó nuôi con mày với nó nuôi tao. Mẹ chồng con thì thương con lắm, mà chồng con thì nó cứ ghen tuông, nó đánh mà con chẳng có tội gì tất cả. Con chẳng có đi theo dài đánh đĩ gì, no toàn suốt ngày làm ăn, no cho mẹ chồng, no cho gia đình. Mà con cứ như vậy thì con cứ bảo quỷ nó ám. Thì thưa cha, đã có một thời gian rất là dài, con cũng tin vào. Họ cứ nói là ông đấy bị ma quỷ nó ám rồi. Con cũng có đi xem bói, xem tướng, nhưng mà cũng không đỡ gì ạ. Thì một thời gian thì con không, mười mấy năm nay là con thấy con tội lỗi là con không có đi xem bói xem tướng gì nữa. Thì đến cái mùng 7 tháng Giêng vừa rồi tới vừa đây là mới được có một năm thôi. Thì con, ông ấy đánh con đêm hôm đấy, con đi làm về 8 tiếng con về. Về đến nhà thì con có bán cái hàng tạp hóa. Thì cứ đàn ông người ta đến người ta mua hàng, ra khỏi nhà là bị đòn ạ. À. Thì con không biết làm sao, con cứ bảo...
Ông ấy ghen.
Vâng, thưa cha, con bảo... Tôi có làm gì nên tội đâu mà sao ông đánh tôi như vậy?
Tại sao bà đi nhìn cái thằng đó?
Thế thưa cha, bây giờ người ta mua hàng thì con phải nói, con phải mời ạ.
Thế sao bà mời nó?
Thì thưa cha, thì đêm hôm đấy ông đánh con một đêm ròng rã. Nếu như mà không được Chúa thương con, Đức Mẹ đỡ con thì nhằm khi con chết ngay đêm mà đấy. Mà nhiều lần con chết rồi chứ không phải. Có bận con tưởng con gãy hết bằng này rẻ xương sườn, ông đánh con nhưng mà con cũng không có việc gì chả. Sáng mai con vẫn dậy con đi làm bình thường, vẫn đi làm 8 tiếng, 9 tiếng tăng ca. Về đến nhà thì cứ như vậy. Thầy cha thì con thì biết ngửa mặt lên cầu xin Chúa cùng Đức Mẹ thương con. Thì đêm hôm đấy thì ông ấy chửi con cho đến là 4 giờ rưỡi rồi. Còn có...
Chửi từ lúc mấy giờ?
Từ lúc tối cho đến 4 giờ rưỡi hết một đêm. Mà hầu như 10 đêm cũng như 9 đêm là chửi như vậy. Mà sao sức thiêng liêng ban cho con cứ khỏe. Con
cái ơn hay hơn cả là ông chửi suốt đêm mà ông không mệt.
Lạy Chúa tôi, ông không mệt. Mà con ngày mai con... cứ khóc nước mắt vuốt đi rồi lại đi làm. Thầy cha, thì thưa cha, thì cái đêm hôm đấy thì con kêu xin với mẹ. Thì cái hôm mà mùng một Tết thì Chúa, con rút được lời Chúa là nói với con là cứ tí thác vào Chúa, Chúa không bỏ con đâu. Vậy là lại Chúa, con kêu xin với Chúa với mẹ là bây giờ nếu con ở trong cái vũng tội lỗi này thì con có đi trình cha xứ con, thì cha xứ con giải quyết cho con là ly thân chứ không được ly hôn. Bây giờ ông như vậy, nếu bà không bỏ đi thì sợ ông đánh chết. Thì con ấy bảo là con bao nhiêu lần con nó bảo là ba đứa con gái nó bảo con là bây giờ mẹ đi đi, mẹ đừng ở nhà nữa, cha cũng đồng ý cho mẹ đi rồi, còn tội ông làm thì ông phải chịu, còn mẹ không đi lấy ai, mẹ không có làm gì nên tội thì mẹ cũng được lỗi phần linh hồn. Thưa cha, cái đêm hôm đấy con cầu xin, con quỳ xuống con khóc, con cầu xin Chúa được mẹ dắt con đi, chứ nhiều lần con tính bỏ đi lắm rồi. Vâng, thưa cha, thì con đi thì từ lúc mà Chúa đưa con đi thì con nên đến Bảo Lộc Lâm Đồng để gặp cháu con, thì nói với bạn rì ơi, con đưa rì đi lòng thương xót Chúa thì con phải biết đến lòng thương xót Chúa. Thưa cha, con ở ngay Nhân Trạch đây 3-4 năm nay rồi mà con không biết đến lòng thương xót Chúa. Thế là đến cái Tết vừa rồi là cháu con mới dẫn con đi, con đến con khóc nóc, vậy là cháu dẫn đi lòng thương xót Chúa thì ngay buổi đầu tiên. Dạ không ạ, thưa cha, ở vùng sâu vùng xa mẹ trên Lâm Đồng Bảo Lộc mà có chị Mạnh. Vâng, thì thưa cha, thì con được ơn Chúa ngày đầu tiên con đến lòng thương xót Chúa của một nhà dân thì ạ, dân mà người ta tụ tập vào. Vâng, thì bây giờ thì thưa cha, cũng Chúa ban cho con thì đến giờ thì con gửi máy về, con không dám về nhà của thưa cha. Còn một cái này kỳ diệu nữa con xin cha để con kể mọi người nghe và tin tưởng vào Chúa. Thì cháu con nó bảo con bây giờ thì có ở đây với con không, bà thôi thì con ở có 10 ngày con lại về nhà con gái con ở Nhân Trạch. Thì nó bảo mẹ ở đây với con đi, ông vào ông đánh con báo công an bắt ông ấy đi, không có để đánh mẹ như vậy nữa, còn bây giờ cứ như vậy thì ông sống được. Thì con bảo con này, không, mẹ không ở với con, không ở với một người con nào thất. Bây giờ để ông đến ông quấy rối các con thì vừa xấu hổ mà vừa tội nghiệp các con, thì để mẹ đi ở cho người ta, để thưa cha nhà con không đến nỗi nào. Con cái con cũng khấm khá lắm mà, thưa cha con đi ở cho người ta. Thì cái đêm hôm đúng ngày lễ sắp tới này, lễ rửa chân ạ, con ở với một nhà đi nương, nhà họ gần nhà thờ, nhưng con có điều kiện là cho tôi mỗi một ngày một tiếng đồng hồ tôi đi lễ thì tôi mới ở. Thì họ đồng ý, thì con ở với họ được 2 tháng. Thì đến ngày lễ rửa chân, thì cái đêm hôm lễ rửa chân con đi lễ về thì có người cứ dụng con nên bắt con về, cứ nói là phải về. Con lại gọi điện cho 3 người con rể con khóc lắm. Vâng, thì bây giờ là Chúa cũng bảo con về. Thì đến bây giờ thưa cha, là người chồng con bây giờ được khoán cả nhà. Thì bây giờ 7-10 phần thì đỡ 7 phần rồi. Mà trước đây ông không đi lễ, con bỏ nhà đi 2 tháng, ông cắt tóc, ông vào chùa, ông tu. Ông bảo ông về, ông theo bên ông ấy. Còn người đạo xấu lắm, bên đạo thì tốt mà người thực hiện đạo, thực hành đạo xấu lắm. Bỏ chồng bỏ con mà đi, ông ấy cắt tóc, ông vào chùa, ông tu. Thì mẹ con nó dắt con về, thì ông cắt tóc đầu, ông đi vậy. Con nó hỏi chứ là sao bố cắt đầu đi vậy, tao bị bệnh, tao bị nhọt ở đầu, tao cắt đi vậy, thế nào. Thưa cha, là bây giờ con về thì con kêu xin lòng thương xót Chúa cho ông ấy. Thì ông có đến đây 3 lần đầy cha. Thì ông đi lễ lòng thương xót Chúa, thì bây giờ Chúa tác động chồng con. Thì bây giờ là chồng con cũng đi lễ hàng ngày, thì cầu xin lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Mà còn
suốt sáng đạo
con. Anh bây giờ luật đạo anh còn giữ chắc hơn con. Vâng. Nhưng mà con vậy, nhưng mà con trình độ ít hơn nữa là con cũng phải đi làm vất vả, nhằm cái sách vở con không xem được. Nhưng mà ông ở nhà 4 tiếng là ông xem sách Chúa không à cơ. Thì thưa cha, thì bây giờ cũng đỡ được 70% rồi ạ. Nhưng cũng còn nhiều thử thách lắm.
Rồi, con...
Dạ thưa cha.
Ông có máy này chưa?
Cho con chia sẻ một xin.
Ông có máy này chưa? Ông có máy này chưa?
Cho con chia sẻ.
Ông có máy này chưa?
Con có nhiều, con mua nhiều rồi ạ. Và người thưa cha là con có muốn chia sẻ có một việc như vậy, là con gái con 30 năm tuổi với lấy chồng mà có bầu được có 5 tuần tuổi thì đã bị băng huyết, mà cái thai nó cứ muốn ra thì ạ. Vâng, thì nhờ lòng thương xót Chúa thì họ cứ bắt con, họ cứ bảo con là cái thai này nó bị dị tật. Nhưng mà gia đình thì nhờ cái ơn này lại nhờ người chồng con cầu xin cho con gái con, chứ con không dám nhận. Tại vì anh ấy cầu xin cho nó, cho con hàng ngày hàng giờ, là Chúa thương xót cháu thì cháu lớn tuổi để cháu mới lấy chồng. Vậy là thưa cha, thì đến hôm vừa rồi là cháu sanh ra, cháu bị mổ nguy hiểm lắm cha, mổ một dao không đứt, phải mua một con dao điện tử 4 triệu mổ lần nữa mới đứt. lấy được con
đứt cái đầu đứa bé hay sao đứt gì
bụng ấy ạ, đặt bụng mà không đứt ra bụng. Thì đến lúc mà bà ở ông giáo sư ông điện về là phải mổ bằng dao điện, mua một con dao khác mổ. Thì bác sĩ đưa vào mổ lấy được em bé ra thì còn 3 tiếng không ra. Em bé thì 3 kg 2 mà có thiếu 5 tuần tuổi nữa với đẻ, mà đúng như thiên thần vậy, đẹp không có bị dị tật gì thật. Mà
rồi con cứ cầm cái máy này về gửi cho anh ấy, nói là nói là của cha gửi tặng cho người mà đã cho con được nên thánh nhờ bao nhiêu năm.
Này, Chúa thì thưa cha cũng còn 40 tuổi mà từ ngày lấy nhau không có một ngày nào hạnh phúc cha.
Rồi 40 năm. Còn lại 20 năm đầu không sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, còn lại 20 năm cuối là bao. Thưa anh chị em, ngồi xuống. Chúng ta thấy có ai chịu được nổi 40 năm thử thách không? Giống như người Do Thái, 40 năm ở trong sa mạc đi vào đất hứa, 40 năm chúng ta cũng đã sắp sửa kết thúc 40 ngày trở về trong lòng thương xót của Chúa, trong tính tâm. Thưa anh chị em, 40 ngày tính tâm chúng ta sắp kết thúc. Người chị em vừa mới chia sẻ 40 năm thử thách trong đời sống gia đình, mà thử tưởng tượng người chồng vừa chửi vừa đánh từ tối cho đến 4 giờ sáng nghĩ thế nào mà ngày nào cũng vậy, chịu nổi không thưa anh chị em? Chịu nổi không nếu không có ơn của Chúa? Và cứ kiên trì kiên nhẫn đợi chờ như vậy thì cuối cùng Chúa đã cho người chồng ấy quay trở về đến đây 3 lần cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cuối cùng Chúa cho người chồng ấy bìa giữ đạo còn tốt hơn người vợ. Và cuối cùng Chúa cho người chồng ấy tín thác vào Chúa cầu nguyện cho đứa con gái của mình sinh được một đứa cháu mà thế gian bảo là không thể nào cứu được, một đứa bé đẹp như thiên thần. Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Với điều kiện là chúng ta tín thác vào Chúa. Giữa bao khó khăn, giữa bao thử thách, còn tín thác vào Chúa hay không? Abraham hoàn toàn tín thác vào Chúa, giữ giao ước của Chúa bất chấp mọi khó khăn thử thách. Anh chị em mình đến đây cũng thế, tín thác vào Chúa, khó khăn nào, thử thách nào cũng phải vượt qua, cũng sẽ vượt qua. Chúa sẽ đưa dẫn anh chị em đến nơi bình an. Và những người Do Thái họ không tín thác vào Chúa, không tin vào Đức Giêsu là con Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên họ nói rằng Chúa Giêsu bị quỷ ám, cho nên họ tìm giết Chúa Giêsu và kết thúc là họ lượm đá mà ném Chúa. Đấy thân phận của con Thiên Chúa làm người đấy. Đấy thân phận của một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là như vậy đấy. Thân phận của người chị em đi theo Chúa suốt 40 năm trường đầy đoạn đấy thưa anh chị em, mà vẫn tín thác vào Chúa, mà Đức Giêsu vẫn tín thác vào Cha trên trời. Ta không làm cái gì mà không theo ý của Cha, ta không nói cái gì mà không từ Cha mà ra, ta không tự mình làm gì cả, hoàn toàn để cho Cha hướng dẫn điều khiển cuộc đời. Chúng ta hãy để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình, để mình được hoàn toàn lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Bây giờ anh chị em giơ cả hai tay lên, lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Dù cuộc đời con có gian truân vất vả khổ cực thế nào, con vẫn
tin thác vào Chúa.
Dù Chúa có thử thách đầy đọa con thế nào đi chăng nữa, con vẫn hoàn toàn
tin thác vào Chúa.